Chúng ta oán hận một người, quý vị có nghĩ đến chăng? Họ sẽ lấy oán hận đến báo thù chúng ta. Đây gọi là oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt. Quý vị nghĩ xem như vậy đáng thương biết mấy, đau khổ biết mấy. Vì không giác ngộ, thật sự giác ngộ, tôi hy vọng trong đời này của tôi bỏ qua hết tất cả những ân oán này. Người khác hại tôi tiếp nhận và dùng chân thành, sám hối, cảm ơn để hóa giải sự việc này. Người khác gia hại tôi tiếp nhận, diễn diễn hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đem tâm báo thù, lúc này nói oán hận não nộ phiền, bỏ qua tất cả. Ở trong cảnh giới tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, công phu chân thật, không có cảnh giới này, làm sao biết được tâm quý vị thanh tịnh? Làm sao biết được công phu tu hành của quý vị nâng cao? Quý vị không nhận ra được, lại tự cho rằng mình rất đáng nể. Cảnh giới vừa hiện tiền, tập khí phiền não lại hiện ra tất cả. Điều này chứng tỏ quý vị không có chút công phu nào. Trong khi tôi giảng dạy cũng trình bày rất nhiều lần, phải tu như thế nào? Ngày ngày đọc kinh cũng vô dụng, ngày ngày giảng kinh cũng vô dụng. Đem những gì nghe được, những gì nói ra, tất cả đều thực hiện trong cuộc sống, chuyển cảnh giới rất hữu ích. Đó gọi là chân tu, đó mới gọi là thật đệ tử Phật. Dù thiên tai có lớn đến trước mặt cũng đều quá dài hết, không còn nữa. Dù oán hận lớn bao nhiêu đến trước mặt chúng ta, trí tuệ hiện tiền, nó lập tức chuyển ngay, biến thành gì? Biến thành cảm ơn, biến thành phản tịnh. Đến các bậc thánh nhân đều dạy chúng ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ, không dạy chúng ta đi tìm người khác. Người khác cái này không đúng, cái kia không đúng, người khác đều đúng. Đầu tiên quý vị phải thừa nhận điều này, người khác đúng, tôi không đúng, quý vị mới được cứu. Tôi đều đúng, họ đều không đúng, vậy là xong. Quý vị sẽ đối lập nhau từ đời này qua đời khác, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Đời này tôi học Phật suốt 60 năm, đạt được chút lợi ích chính là biết phản tỉnh chính mình. Xưa nay chưa từng nói điều sai trái của người khác. Quý vị theo tôi nhiều năm có thể nhận ra điều này. Chịu uất ức như thế nào, đã kích ra sao, cũng coi như không có việc gì. Tôi phản tỉnh, tôi không đúng, họ đều đúng. Đây là phương pháp trí tuệ giải quyết vấn đề cao độ. Đây là thật không phải giả. Từ mặt nhân quả mà nói, chúng ta càng nên phản tỉnh. Họ hủy báng tôi, sỉ nhục tôi, vì sao họ không hủy nhục người khác mà chỉ đối với mình tôi? Trong kinh Phật thường nói, nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn. Cũng có thể trong đời quá khứ tôi đối đãi với họ như vậy, ngày nay gặp lại, họ muốn báo thù tôi tất cả. Tôi hiểu rõ, nên không thể dùng cách báo thù đối với họ. Họ dùng thái độ này để đối phó tôi trả thù họ, đời sau họ lại trả thù tôi. Như vậy không phải chúng ta cứ đời đời kiếp kiếp trong lục đạo không bao giờ dứt ư? Nên biết song phương đều đau khổ. Sao phải như vậy? Chỉ bằng thừa nhận, tiếp nhận, cảm ơn. Chẳng những không có oán hận mà còn hoan hỷ cảm ơn, tôi tiếp nhận. Quá khứ tôi có điều gì có lỗi với quý vị, hiện nay trả. Món nợ này đã trả xong, quý vị nói an vui biết mấy, thoải mái biết mấy. Người khác nợ tôi tiền không cần nữa, rất tự tại. Vì sao? Trả nợ. Đại khái trước đây tôi mượn họ mà chưa trả, hôm nay họ dùng phương pháp này lấy lại. Tốt thôi, đã trả xong. Các bậc cổ đức nói lùi một bước biển rộng trời cao. Lời nói này quả thật không sai. Thật sự có thể làm được trong đời này, đối với người không tranh, đối với đời không cầu. Cuộc sống nên học Đức Thế Tôn, nên học Thánh Hiền, đơn giản. Cuộc sống khổ một chút cùng tốt. Tốt ở đâu? Đối với thế gian không còn lưu luyến. Cuộc sống thoải mái quá, không muốn xa lìa lục đạo. Cuộc sống quá cực khổ, mỗi niệm đều muốn về thế giới cực lạc. Vì sao? Vì không lưu luyến thế gian này. Đây là việc tốt. Tiền nhiều, địa vị cao, có lợi ích gì? Tăng trưởng sự lưu luyến của quý vị đối với thế gian, tăng trưởng tình chấp của quý vị. Nói cách khác, kéo dài thời gian trong luân hồi lục đạo của quý vị. Điều này không có lợi ích. Thật sự hiểu, thật sự minh bạch, tôi không làm điều này. Niệm niệm đều cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngày nay chúng ta gặp được bộ kinh này, quả thật không dễ. Kinh Vô Lượng Thọ, trong cuộc đời của Đức Thế Tôn, Ngài giảng rất nhiều kinh. Nếu chúng ta hỏi, trong đời Ngài giảng nhiều kinh như vậy, vậy bộ kinh nào quan trọng nhất? Nói cho quý vị biết, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị xem rất nhiều kinh điển như vậy, nhưng có thể độ chúng sanh thì không nhiều. Đây là khí cơ. Duy chỉ có tịnh độ. Trong pháp vận, một dạng 2000 năm của Đức Thế Tôn đều khởi tác dụng. Có thể độ tận chúng sanh có duyên của một dạng 2000 năm, độ tận chúng sanh có duyên chính là pháp môn này. Cần phải hiểu điều này. Giới luật chỉ có thể độ thời chánh pháp. 1000 năm chánh pháp đã qua, giới luật cũng vô hiệu. Thiền định chỉ có thể độ thời tượng pháp. Tượng pháp cũng là 1000 năm. Đã qua thời kỳ tượng pháp, hiện nay tu thiền định không được định. Đừng nói khai ngộ, định cũng không đạt được. Nên pháp môn niệm Phật này, chánh pháp hữu hiệu, tượng pháp hữu hiệu và ma pháp cũng hữu hiệu. Nếu không phải là đệ nhất kinh ư? Thế nên khi Phật tại thì tuyên thuyết rất nhiều lần. Từ trong 5 nguyên bản dịch, nhận định của các bậc cổ đức đều nhất trí. Ít nhất Phật giảng qua 3 lần. Nhưng Kinh Vô Lượng Thọ còn có 7 bản dịch thất truyền. Nếu còn 7 bản đó, có thể lại thấy được một số bất đồng. như vậy thì không chỉ ba lần, có thể bốn lần, năm lần, sáu lần. Trong đời Ngài giảng nhiều lần như vậy, dụng ý là gì? Nếu chúng ta lãnh hội được khổ tâm lúc hiện thân thuyết pháp của Thế Tôn, nếu có thể lãnh hội được một phần, liền khởi lên một phần lòng cảm ơn. Lãnh hội được hai phần thì khởi lên hai phần lòng biết ơn. Vì sao? Vì chúng ta thực sự hiểu được Ngài. Nếu chúng ta không lãnh hội được gì, như vậy không sanh khởi được lòng cảm ơn. Quý vị lãnh hội được 10 phần liền có 10 phần lòng cảm ơn, sẽ tôn trọng Phật, hiếu thuận Phật. Ngài xuất hiện ở thế gian chính là vì những chúng sanh đau khổ như chúng ta. Chúng ta phải trực tiếp gánh vác. Trực tiếp gánh vác như thế nào? Phật thị hiện chính là vì chúng ta. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm chính là để độ chúng ta. Đức Phật diệt độ đến nay đã 3.000 năm. Sau 3.000 năm ta mới được độ. Vì sao Phật tại thế chúng ta không được độ? Không tin tưởng. Không có lòng tôn trọng đối với Phật. Ba ngàn năm nay, đời đời kiếp kiếp, trồng được một chút thiện căn. Ngày nay một chút thiện căn phước đức này khởi hiện hành, cố gắng nắm bắt. Chân thành cung kính, cầu hiểu biết, sau đó y giáo phụng hành. Chắc chắn trong đời này đến thế giới cực lạc, không đợi kiếp sau. Đời này tôi phải đi, nhất định đi. Vì sao? Vì đời này hiểu rõ tịnh độ. Biết Phật A-di-đà, biết thị giới cực lạc. Chúng ta tu học pháp môn này, nắm chắc việc giảng sanh thị giới cực lạc. Quý vị mới được pháp hỷ sung mãn, mới có thể giống như trí tuệ và đức hạnh của Bồ Tát ứng đối với tất cả chúng sanh hiện tại, thương yêu tất cả chúng sanh. Đây chính là đại từ đại bi. Người thích quý vị thương họ, người ghét cũng thương họ, người đối địch với quý vị cũng thương họ, người hại quý vị cũng thương họ. Bình đẳng, không có phân biệt. Đây gọi là hành đạo Bồ Tát, gọi là tu hành chân chánh. Đối với những oán thân trái chủ này đều là hiện tiền. 10 năm, 20 năm, 30 năm họ sẽ cảm động. Khi họ hiểu được trong đời họ không gặp người thứ hai như quý vị vậy, tôi hận và hại quý vị như vậy, quý vị vẫn ngày ngày cảm ơn, hồi hướng và cầu phước cho tôi, không có ngày nào quên. Tôi tin rằng họ sẽ phát khởi tâm lành. Trong đời này, quý vị có thể gặp được người thứ hai như vậy ư? Không gặp được. Đời đời kiếp kiếp của một người có mấy cơ hội như vậy? Gặp được người dùng chân tâm đối đãi quý vị. Quý vị dùng hư vọng đối đãi người, người ta dùng chân tâm đối với quý vị, mãi mãi không thay đổi. Đó là ai? Đó là một người học Phật chân chánh. Không phải người học Phật chân chánh thì không làm được. Nếu quan sát tường tận từ chỗ này, người học Phật rất nhiều. Người thật sự tin tưởng rất ít. Người thật sự lý giải càng ít. Người thật sự phụng hành ít lại càng ít hơn. Nếu chúng ta muốn ngay trong đời này thật sự ly khổ đắc lạc, giảng sanh tịnh độ, quý vị không làm không được. Nếu không thay đổi những tập khí xấu này, muốn mang những tập khí xấu này đến thế giới cực lạc, không đi được đâu. Giống như điều gì? Như hiện nay chúng ta nhập cảnh, khi ở trong phi trường đều có người cầm nhiệt kỳ đo nhiệt độ cơ thể để kiểm tra. Thế giới cực lạc cũng như vậy, thân thể quý vị không khỏe, không để quý vị đi, không đi được. Đây chính là tham sân si mạn nghi, oán hận não nộ phiền đều là độc bệnh của quý vị. Quá bệnh độc này, cho dù ngày ngày niệm Phật cũng không đi được. Ngày ngày niệm Phật phải ngày ngày học Phật. Học Phật điều gì? Thay đổi tất cả những tập khí phiền não này, trừ bỏ đoạn tận tất cả những độc bệnh này. Trong kinh Đức Phật thường dạy điều kiện giảng sanh. Điều kiện này là thật không phải giả. Quý vị cũng nghe qua nhiều lần nhưng đã sơ suất. Đức Phật nói tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Câu này rất quan trọng. Trên đề kinh nói cho chúng ta ba tiêu chuẩn giảng sanh. Tối thiểu là thanh tịnh, cao hơn một chút là bình đẳng, cao nhất là giác. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, đây là điều kiện tất yếu để giảng sanh. Ít nhất phải có tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là buông bỏ hết những độc bệnh này, thuận cảnh, thiện duyên nhất định không tham luyến, nghịch cảnh, ác cảnh chắc chắn không có sân nhuệ. Đối với cảnh duyên, thuận cảnh, thiện ác đều cảm ơn. Chẳng có điều gì không cảm ơn. Tâm như vậy, quý vị hoàn toàn tương ưng với Phật A-di-đà và người ở thế giới cực lạc, làm gì có đạo lý không giảng sanh. Chúng ta được giảng sanh chăng, có nắm chắc không? Tự mình có cố gắng phản tỉnh là biết ngay, không cần hỏi người khác. Người khác nói với quý vị là giả, không phải thật. Vừa phản tỉnh, mở kinh điển đối chiếu sẽ hiểu ngay. Tôi có tư cách đến thế giới cực lạc hay không? Thế nên quý vị xem, chày kim cang được kim cang chánh trí, phá trừ phiền não. Kim cang có nghĩa là kiên định, bất hoại. Đây là trí tuệ chân thật. nhất định phải tin lời Phật dạy. Trong thiên hạ chẳng ai không thể sửa đổi. Chỉ cần họ có một chút thiện căn, họ sẽ thay đổi được. Không có chút thiện căn nào gọi là nhất xiển đề. Điều này rất phiền phức. Đối với hạng người này, phải trồng thiện căn cho họ, phải giúp. Đời này họ không thể thành tựu. Thành tựu của họ ở đời sau, kiếp sau. Nếu đối với kinh giáo thuần thục rồi, quý vị có thể nhận ra được điều này rất rõ ràng.